Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu về đề tài Con cái định luật vay trả, kinh Vô Tự. Tục ngữ có câu: cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Cha mẹ luôn hy sinh cho tương lai của con cái mình. Hải ngoại xa xôi là quê hương thứ hai, và mọi mong ước có đơn giản không khi những ngày đầu đặt chân trên đất khách? Liệu điều này có quá sức cho cha mẹ hay không? Con cái có hiểu những gì cha mẹ đã hy sinh cho chúng nó không? Và mọi ước muốn có thể thực hiện hoàn toàn theo dự định không? Còn người tu theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp phải làm thế nào để dung hòa giữa đời và đạo? Và nên giáo dục con cái như thế nào? Có phải mỗi người là một cuốn kinh vô tự? Sự liên hệ giữa con cái và cha mẹ trong tiền kiếp như thế nào mà phải tái ngộ hàng gắn trong kiếp này? Và tại sao phải xem con cái là người thầy của mình? Dân gian thường nói, con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Liệu điều này như thế nào? Và tình mẹ thương con là luôn bao la lớn rộng. Nhưng khi có con riêng và con ghẻ, thì tình mẹ đối với đứa con của mình có còn trọn vẹn hay không? Và phải làm sao với đứa con của chồng? Những trích lược sau đây, lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, cho các bạn nghiên cứu thêm về vấn đề này. Xin mời các bạn theo dõi.
Với lại con cũng có một cái chuyện là cách đây một năm con đã mất đứa con. Nhiều người bạn khuyên con là không nên sanh nữa với cái tuổi của con hiện giờ. Nhưng con cũng không biết rằng con có nên sanh như những người bạn khuyên. Có một số người bảo rằng nếu con không sanh thêm đứa nữa thì sau này về già sẽ rất là cô đơn. Nhưng theo con nghĩ thì cô đơn con không sợ, con chỉ sợ không làm tròn bổn phận một người mẹ đối với con. Theo ý thầy, xin thầy cho biết con có nên
sanh. Con không phải muốn sanh là sanh, thiếu gì người có tiền nhà giàu muốn đất cứ đứa con không có. Cái duyên nó đến, cái nợ nó đến. Tiền kiếp con có thiếu nợ người ta, kiếp này không chạy chối nào phải trả nợ, không chạy chối được, thế nào nó đến. Chứ còn muốn cố có một đứa con để tôi hưởng về già, hỏi chứ cái cảnh này là cảnh tạm, làm sao tính chuyện già được. Nhiều người hiểu lầm, tưởng là cảnh này là cảnh vĩnh cửu, không phải vĩnh cửu đâu. Vạn sự trên đời là không, xác chúng ta rốt cuộc rồi cũng phải quy không. Cho nên đừng nghĩ cái chuyện mà chúng ta không có thể bàn tính được. Chuyện đó là định luật của càn khôn vũ trụ đã sắp sẵn. Khi mà duyên đến với chúng ta, ta thọ lãnh và ta thực hành. Thực hành tình mẹ phải có một cái tình từ mẫu đối với con. Ngày hôm nay làm vợ phải có làm, phải làm sao trở nên một vị hiền thê, gia can mới yên ổn. Làm mẹ phải làm một từ mẫu, con mới tiến qua được.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, trước khi con có câu hỏi thì con có con nói lại về cái phần hồn mà nhập vô cái thai á thầy. Hồi con mới lấy vợ á thì khoảng vợ con có bầu chừng 2 tháng rưỡi hay gần 3 tháng gì đó, thì con nằm chiêm bao, con thấy con đi về trước nhà, cái cổng nhà đó thì có cái ông đầu tóc bạc phơ, cái ông cầm cái cây, ông dít một cái ống khóa nó rớt xuống, cái ông phất cái tay, cái ông kêu vô đi. Cái con chớp mắt nhìn lại ổng, thấy ổng biến mất, mà nhìn trở lại là thấy ổng có. Cái con sợ quá, con không vô, con lòn ra ngoài sao không vô. Vô cái con thấy trên bộ dáng của con thì thấy 5 người con gái ngồi, mà bản tánh con hồi đó còn nhỏ, còn thanh niên, thấy con gái là sáp lại. Sáp lại con ngồi nói chuyện hồi. Cái con cô của lấy cái móng tay của rạch cái chân con, rạch ngay đây, rạch cái kia rúm máu rồi. Cái con mới ngồi ngạc nhiên, con tính hỏi tại sao cô rạch vậy. Cái cô nói kỳ này anh có con rồi đó, thì đúng ra là thì con thấy là sanh ra là đứa nhỏ con gái. Thì như vậy có phải là hai tháng mấy là cái hồn nó nhập vô cái thai?
Không, cái đó là cái duyên quy định.
Dạ.
Yeah. Thấy đó là cái duyên đã quy định hết.
Dạ. Yeah.
À, tới lúc đó mình thấy à, có cái bà bảo cho đứa con gái.
Dạ. Yeah.
Thì đó là mình đẻ con gái, sau này mình đẻ con gái. Còn cái ngày mà cái định cái hồn nó dập nhập trọn lành trong cái thể xác, nó phải có ngày giờ chứ.
Dạ, yeah, nó cái duyên
à, cái đó là cái duyên.
Yeah.
Cái duyên đó nó sẽ về với gia đình con như yeah. vậy.
Rồi sau này á thầy, trước khi mà vợ con có bầu đứa thứ hai á, thằng con trai con cũng nằm một vết tim bao. Và con thấy hồi đó á, hồi con còn đi học á, thì con chơi với thằng bạn, mà thằng bạn đó nó đi ra đời sớm. Cái nó làm có tiền, cái con thì còn đi học. Cái thứ bảy chủ nhật gì đó đi chơi với nó thì nó bao con ăn không à. Thì con nói thôi mày bao tao ăn hoài, tao không có tiền, tao bao mày ăn lại thôi, tao không đi với mày nữa. Cái thằng đó nói mày còn đi học mày có tiền đâu mày bao tao, thôi kìa mày ăn đi. Cái thôi đi chơi mà tụi mày đi chơi cho vui. Cái con chơi riết cái thời gian cái thằng bạn con nó đi làm sao nó té nó chết. Chết cái sau cái thời gian con nằm chìm bao cái con thấy sao con dắt một cái thằng to lớn cũng y như nó vậy đó, cột cái sợi dây ngang cổ. Cái con dắt đi đầu thai mà con nói ủa mày là người mà sao lại là heo kìa. Mà đúng ra cái con biết cái năm con heo là đẻ ra thằng con trai. Con nghĩ chắc là có đó là cái
vật
vai trả.
Vai trả đó.
Vì hồi đó con ăn của nó.
Bạn bè, người thù cũng có thể làm con mình.
Dạ. Yeah.
Để cho hàng gánh. Mà cái mình thiếu nợ là bây giờ gặp lại để trả nợ.
Dạ.
Yeah. Cái con là nợ mà.
Dạ. Yeah. Thì con nghĩ như vậy. Không biết có đúng không?
Đúng nhé. Đúng nhé. Cái đó là con cái tánh vía nó nhẹ mới thấy được rõ ràng.
Yeah.
Có nhiều người thấy à, Quan Âm tới cho đứa con trai, đứa đó nó ra đời nó không có ăn mặn, chỉ ăn chay là tu.
Yeah.
Tới lớn chỉ có đi tu thôi.
Yeah.
Đó.
Rồi
cái
sau này
nghiệp sắp đặt hết á.
Yeah.
Có con nhỏ tu có được không? Con nhỏ mà chịu tu tạo những nhịn nhục, có nhịn nhục mới lo cho con, mới lo cho gia ca. Có nhịn nhục và tu thì nó thấy sự bình đẳng đối đãi giữa gia ca càng ngày càng tốt, càng thanh nhẹ, gia đình sẽ gặt hái được sự yên ổn và hưởng lại. Nếu mà người cha trong gia đình thiếu nhịn nhục phục vụ gia can đúng mức, con nó đến là nó rồi nợ. Chúng ta phải can thật, chúng ta phải nhịn nhục, biết ơn nó, có nó chúng ta mới yên thật. Thì đối đại sự đối đại tốt giữa cha và con gia can tạo ra hòa khí tốt đẹp, khó bị thất bại.
Sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái như thế nào?
Sự liên hệ cha mẹ con cái có duyên mới có nghiệp. Có duyên từ tiền kiếp, có nợ nần từ tiền kiếp. Cái luật vay trả bây giờ phải thực hiện những sự trả vay trước mặt.
Thế này câu thứ ba là thấy nói trước khi đi đầu thai đó được anh cái cháu bú quên hết những cái tiền kiếp gì đó, nhưng mà sao con đọc vào trong lá thư vô vi cái chuyện kiếp luân hồi á, có những nhà thương miền người ta làm cho mình nhớ lại hết cả trước khi là không có ăn cháu bú hay sao cả.
Cái cháu bú là để cho con người, nên cái hồn những người chết cái hồn yếu đi xuống địa ngục, địa ngục nó qua cháu bú cho nó quên hết những sự hận thù, thì lúc đó nó sống trong cái cơ thể mà như hồi trước nó là kẻ thù của bác, mà ngày nay nó là con. Để nó thấy rằng con phải hàn gắn sự thương yêu cho luôn lại. Cháu luôn từ đâu để cho nó quên đi, nó mới chịu hàn gắn những cái chuyện hồi xưa mà nó đã sai lầm. Chứ nhiều khi con mình là kẻ thù của mình á, chứ không phải thật con đâu. Mà nó phải tới để nó hàn gắn cái chữ thương yêu, xây dựng Cho nên mẹ con một thời gian nào mà cãi cãi dữ lắm, gây gây dữ lắm. Thương thì cũng thương dữ lắm, mà gây cũng gây dữ lắm. Và thấy rõ cái công chuyện không?
Thầy nói đúng lắm.
Ừ, thương thì thương dữ lắm, mà gây gây dữ lắm.
Thầy con thì tính tình cũng hay đa nghi. Từ xưa đến nay thì con vẫn nghĩ thầy là thầy. Chứ con không nghĩ như mọi người thầy là thật sống. Thì càng ngày càng biết thầy thêm á, thì con càng ngày càng cảm nhận thấy là thầy từ từ trong tâm trí con thầy là một vị Phật sống.
Chính thế con cũng là một vị Phật sống, là Phật ngủ mất. Bây giờ Phật thức dậy làm việc thì Phật sống có gì đó.
Cảm ơn
làm
thầy.
Việc gì? Làm việc cho mọi người được khai triển tâm thức. Mọi người để dũng mãnh về với thanh tịnh của chính họ mới là đúng.
Cảm ơn thầy. Với thầy thì tâm con thì chắc thầy cũng đọc được hết rồi. Con thì muốn cứu đời phục vụ nhân sinh, thế nhưng mà con là con là quá yếu đuối, trình độ tình dục của con cao rồi thì lại quá yếu đuối với lại cuộc đời, cho nên đã lỡ lấy vợ về đứa con, lỡ mở business, lỡ mua hai cái nhà, thành ra bây giờ thưa thầy làm việc nhiều quá, không có thời giờ để ngồi thiền. Tâm thì lúc nào cũng muốn hướng thiện, nhưng mà cứ cả ngày là cứ quay quần cái là đi lo những cái việc đó, trả bill cũng lại trả những cái do cái vật chất mà mình cũng như có cảm tưởng như mình phải trả nợ. Rồi đối với thằng con ấy thì mình lại phải nghĩ là cho nó về sau nó phải có tương lai, phải có trình độ học vấn cao, phải có đức độ cao để ra cứu đời, để tiếp nối cái ước nguyện của mình. Vì mình cuộc đời mình chưa làm được thì mình muốn con mình phải thế. Mà muốn như thế thì con mình phải làm nhiều việc nữa để mà kiếm tiền để đầu tư cho nó. Con năm nay mới có 6 tuổi. Thì thưa thầy, thầy là một vị Phật sống, con thương thầy, thầy biết con từ lâu, thầy giúp con để con có thể đi được cái con đường cứu độ và giúp chúng sinh thoát được cái ngục tù của hoàn cảnh mà hiện bây giờ con đang bị giam hãm. Mà con biết hồn con cũng đang bị giam hãm trong cái cơ thể con, cũng không lấy gì được làm khỏe lắm, mà trong khi con lại làm việc quá nhiều, phải giúp con được con thề với thầy con
tiên tình duyên nghiệp nó chỉ trói buộc, thành ra mức nghiệp càng ngày càng lớn và càng lún sâu chứ không có được thanh thoát. Khi mà chúng ta ý thức được cái đường đó, chúng ta tự nguyện thức tâm và dứt khoát thực hành để cứu vợ cứu con. Chứ mà con dự trù đâu có bằng ông trời dự trù. Ông trời lo nắng lo mưa cho con người mà con người vẫn phản ông trời. Bây giờ con đi dự trù cho đứa con ngon rốt cuộc không có kết quả ở tương lai. Thấy vậy mà không có kết quả ở tương lai. Thế tôi lo cho con lắm này kia cái nào mà lớn là nó phản lại nữa. Cho nên mình hiểu cái đường lối đó, mình phải dứt khoát để cứu, dứt khoát tu để gặt hái sự thanh tịnh căn bản tự nhiên và hồn nhiên của chính mình chứ không ai sinh ai. Thì tương lai mới chịu đựng được nổi cái gia đình và cứu vớt gia đình. Con người thiếu thanh tịnh, bậc lãnh đạo mà thiếu thanh tịnh thì cái quốc gia đó càng ngày càng suy yếu. Không có phải lo, tôi lo này lo kia mà nhiều quá lo không xong. Ông trời đã lo mà lo chưa xong. Và chính tôi đang làm trời thể xác mà tôi chưa lo được thể xác tôi. Càng ngày bệnh hoạn càng lấn áp. Lúc đó cái bầy con trong bệnh hoạn, vi trùng trong bệnh hoạn nó cũng đè tôi chết nữa. Lúc đó tôi còn yếu hơn con vi trùng nữa. Làm sao tôi phát triển được và tôi nói chuyện lo tương lai cho con. Muốn lo tương lai cho con phải tu. Tu nhiều chừng nào điện năng càng dồi dào, kết quả càng tốt, óc sáng, tâm minh. Lúc đó một câu của mình đáng ngàn vàng. Và làm việc lớn không làm việc nhỏ. Bây giờ muốn nuôi thằng con muốn làm việc nhỏ, làm tiệm giặt ủi, làm tiệm restaurant, làm này làm kia làm nọ, là chỉ hại mình thôi. rốt cuộc mình mang bệnh chết, không để lại kết quả cho con. Dù còn nhiều ít gì nó lấy, nó cũng chơi hết, nó cũng xài hết. Không phải đồng tiền là duy nhất, tâm linh là duy nhất. Bây giờ mình làm nghiêm vụ, mình phải tu, để lại một ảnh hưởng trong cuộc đời. Nó đi học ở trường đời bao nhiêu sự động loạn, nó nhìn lại cha nó là một người từ phụ, nghiêm trang tu học, ảnh hưởng cuộc sống đó. Nó thức tâm nó tu, đó là con cho nó của vô tận, chứ không phải của bằng đô la. Thì càng ngày mình thấy càng trẻ, vui ra, sáng suốt ra. Con quen với thầy lâu năm rồi, nhưng mà tại sao tình dục tôi không giải quyết được? Vì về ý chí tôi không có dứt khoát. Tôi thấy là vợ cứ vợ là thiên đàng, con bước vô cảnh địa ngục chứ đâu phải thiên đàng, nghiệp chướng địa ngục chứ đâu phải thiên đàng. Bước vô đó tới bây giờ đâu có kết quả tốt đâu. Mà dứt khoát, mà theo ông Tám tới bây giờ tôi đâu có bị gì, tôi phơ phớ, tôi còn đi chơi với ông Tám khắp thế giới được rồi. Thấy không? Hỏi ông Tám đi ra Việt Nam ra đây có đồng xu tên nào mà đi khắp thế giới? Nhờ đâu? Nhờ khuyến khích mọi người tu và mọi người đã thực hành, ông Tám mới có duyên tên thăm tất cả mọi người. Mà thăm đâu có tiền nào, đâu có xu cắt nào, tới thăm mà vui, sung sướng. Bạn đạo cũng sung sướng, ông Tám cũng sung sướng. Đó là phải hạnh phúc thôi. Bây giờ con cứ vợ làm gì có hạnh phúc? Nhìn con thấy mệt, nhìn vợ thấy khổ thôi. Hai đứa cũng khổ, làm sao dạy được thằng con được? Mình thấy bất lực rồi. Bây giờ mình trở về thanh tịnh, dũng mãnh hơn, để cứu độ gia cang. Phải dứt khoát, tâm phải dứt khoát, phải chọn con đường đi. Có trí mà, có tâm có trí, mà không uống bồi tâm trí thì làm sao phát triển? Mà làm sao phát triển tâm từ bi của chính mình? Chính mình biết thương con, mình biết lo tương lai, đó là mình có căn bản từ bi rồi. Bây giờ mình thanh tịnh chút nữa thì luồng điển từ bi mình nó càng ngày càng sáng suốt hơn, càng mạnh dũng mạnh hơn, và cứu độ con và nhân loại để tương lai. Đó là cái sở nguyện của chúng con, phải thực hành trong dứt khoát, có hai chữ thôi. Nếu không dứt khoát là nó bị lôi cuốn nữa. Mình biết đó là vũng bùn, mà cứ ở trong vũng bùn hoài thì phải bị lôi cuốn, không phát triển được.
Thưa thầy, bây giờ thì con nghe lời khuyên của thầy là con sẽ dứt khoát. Thì trên thực tế thầy sẽ khuyên con làm sao? Bây giờ hiện bây giờ con làm ăn đêm, con làm nhà thương, mà con vì thế mà con không có ngồi thiền được ăn đêm. Thì thưa thầy giúp con làm sao dứt khoát, làm sao đổi được cái ngày để đêm thứ nhất con ngồi thiền, rồi thì từ đó con mới có thể vươn lên được. Nếu mà không có thiền thì con biết không hơi
mình
không
phải
có, không vươn lên được.
Cái tâm mình phải dứt khoát cái chuyện đó. Mình làm việc hết sức tâm hồn làm việc, tận tâm làm việc, cũng như trong giờ làm việc mình tận tâm, cũng như là giờ niệm Phật. Mình nhớ vậy, cuộc sống của chính tôi chỉ nhờ Phật cứu thôi, không phải người phạm cứu. Nhưng mà tôi làm được rồi, tôi sẽ cứu những người xung quanh ở trong nhà thương này. Cái tâm mình phải nghĩ như vậy, thì làm việc hết sức tận tâm làm việc, không sao hết, mà
thầy,
vui.
Thế thầy, hiện bây giờ thì con làm ban đêm, thì bây giờ thầy khuyên con là nên đổi ban ngày hơn, để tối có thể con ngồi thiền hay là
nên mình, nếu làm ban đêm thì có nghỉ ban ngày, nếu mà đổi không được thì làm ban đêm có nghỉ ban ngày, về ngày ban ngày mình cũng thiền. Bởi vì có tâm là làm được. Bất cứ giờ phút nào mình đặt lưng vô giường là mình phải, trước khi đặt lưng xuống giường ngủ là mình phải thiền trước khi mình đặt lưng là được rồi. Từ đó nó sẽ gây một cái tập quan tốt. Thứ nhất. Thứ nhì, luồng điển mình được gia tăng, có một số vốn rồi. Lúc đó là hoàn cảnh nó sẽ đổi lại ban đêm, thuận lợi trong chiều hướng hai thông của vũ trụ. Cái chuyện này không phải là lý luận, trong tự nhiên nó hình thành. Trong tự nhiên nó hình thành, mắt phàm không thấy, tự nhiên nó hình thành. Con trời Phật nói cái gì cũng một hai chục năm sau không. Khổ mới chịu bước vào biên giới của Phật Pháp.
xin thầy để thầy đồ cho con để con có thể đạt được ước mơ.
Con phải cố gắng một chút.
Lúc nào cũng nuôi hai chữ dứt khoát.
Con cháu của các bạn là gì? Nhiều khi kẻ thù mà các bạn không thấy. Trước kia các bạn hiếp đáp người, ngày nay các bạn phải phục vụ người, các bạn phải trả cái nợ đó và cam nguyện trả cái nợ đó. Chứ không phải là người thân của các bạn đâu. Không, thân bên ngoài thể xác nhưng mà tâm bên trong cũng nghịch. Cho nên cha con lớn lên nhiều khi nó xa cách với nhau, nó đi mỗi người một nơi để tiến hóa. Xong cái nợ rồi, xong cái bài rồi thì mỗi người phải lo tu và để tiến hóa. Cho nên cuộc sắp đặt tinh vi của Thượng Đế, duyên nghiệp đều rất tinh vi.
Cho nên cái phương pháp niệm Phật và mấy chục cuốn băng A Di Đà, ráng nghe anh giàu phải nghe kinh A Di Đà để cho nó hiểu, cho nó hiểu, tự mình hiểu, mở ra tất cả mọi người đều độc lập tiến hóa hết. Đừng có lấy quyền cha ép con, quyền anh ép em, không được. Trong cái xây dựng lúc đầu, cho nên đứa nít nào lớn cũng có tự ai nhớ. À, ép nó một lần là nó giận, nó giấu luôn và nó làm bậy. Nó coi cái chết tầm thường. Thà là chết cho tôi không chịu thua mấy người, mà nó đâu có biết công ơn cha mẹ nó. Nó đâu có bị trường đời bày xéo. Nó đâu có chồng con gì mà nó thức tâm, nó thấy cha nó là quý. Cho nên để cho đời dạy nó là vậy. Cứ việc để nó thì không sao. Nó muốn lấy ai nó lấy, rồi đụng một cái nó biết thương cha. Chứ đừng nói nhà tôi gia giáo mày không được lấy Mỹ, mày không được lấy cà già, đem về đánh con nó là chết. Bởi cái duyên nghiệp của nó không phải là Việt Nam, nhiều khi nó thích hợp với Mỹ, thích hợp với cà già, cũng phải bằng lòng cho nó học cái bài đó để nó tiến. Phải hiểu chỗ đó.
À, thưa thầy, con có nghe một cuộn băng thầy giảng rằng con cái phải để nó tự do phát triển, không nên cấm nó. Vậy con muốn xin thầy giảng rõ thêm cho con hiểu, ở lứa tuổi nào mình cấm nó và lứa tuổi nào mình không cấm nó.
Con nít từ 1 tuổi cho tới 15 tuổi thì cha mẹ phải lo lắng cho nó từ trước. Còn từ 15 tuổi sắp đi, nó được phát triển, phải cho nó phát triển theo cái chiêu môn của sẵn nó. Nó thích cái môn nào phải giúp đỡ nó phát triển cái môn đó mới là đúng. Còn cứ cấm đoán nó nghịch lại gia đình mà không có phát triển được. Cuối cùng nó cũng đổ lỗi cho cha mẹ và nó không tiến thân.
Cái trình độ coi như đứa con nít nó mới lớn lên thì nó phải học trượt thì chuyện của nó, không phải chuyện của mình. Mình chung như nó làm gì? Đó. Rồi cái khuôn khổ xã hội trật tự nó có rồi, nó phải đi theo cái trật tự của xã hội chứ, nó theo ngoài vòng trật tự không có được. Không có lo. Nó vô ích. Đứa con nào nó cũng có cái óc. Cái óc của nó là nó có khả năng, nó là một khả năng trong vũ trụ, nó không phải tầm thường. Thì để nó tự lo. Ốc nào cũng có khả năng hết. Đứa con nít mà bây giờ đánh nó 2-3 cái nó còn chửi lại mà. Nó giữ lại mà, đâu có phải giỡn. Nên đừng có lo bậy. Đứa nào có ốc thì để nó đó, để nó lo. Còn những cây, cái cối này kia cái nọ người ta cũng để cho nó tự lo. Trật tự trong vườn bông, bông xanh ra bông xanh, bông đỏ ra bông đỏ, bông vàng ra bông vàng, bông tím ra bông tím. Đó, mình lo là lo trong cái tự trọng tỉa của mình thôi. Đó là chuyên môn trật tự. Thì cái ấp mình không có loạn. Chứ mà nó màu xanh mà nếu đổi nó màu đỏ sao được. Phải không? Cái người lo là lo bậy. Người ta màu xanh là màu xanh, nên đổi nó màu đỏ sao được. Đổi không được. Thì cái trật tự nó vui. Thì tất cả nhân loại là đều là trật tự. Cũng như trong vườn bông, hoa quả, hoa hoa xanh xanh, cây cỏ đồ nó đầy đủ như vậy, để nó tự nhiên phát triển. Đừng có phá nó hư. Nha? Mình sai bị tội, để đâu đó có trật tự nó tốt. Mình có phận sự giữ trật tự mà thôi. Cho nên làm người mẹ trong gia đình thì chỉ nắm cái chìa khóa trật tự. của định luật qua qua sanh sanh. À, diêu trừ kim mẫu giáng lâm xuống thế gian khuyên người phải lo tu học. Thì người mẹ bây giờ mình thay diêu trì kim mẫu mình làm mẹ thì mình phải tu con nó mới hưởng. Mẹ mà rắn gắn tu hiền lành thì con cái nó hưởng đầy đủ, không có lo. Mình chỉ lo tu thôi. Mà tại sao tu là cứu con? Người ta cho đời ta nói tu ngu chứ đâu có cứu con. Không phải ngu, ta làm tin ta nằm đó là ta đem cái đức ta độ con. À mà độ tới tâm thân của chính họ tiến qua. Con không lo cho mẹ, mẹ về trời lo gì? Về trời không có ăn hiếp. Ở thế gian con người mới ăn hiếp con người. Người ngu ăn hiếp người khôn là vậy đó. Người đời ăn hiếp người tu là người ngu ăn hiếp người khôn. Người tu người ta học nhịn nhục.
Có một cái hoàn cảnh mà con người thấy là con đau khổ lắm. Như con bây giờ con lấy chồng, con có con riêng. Mà người chồng của con nó bắt buộc con phải quên con mình đi để sống với chồng. Hành hạ con khó thiếu cũng bận làm mẹ. Thì con tu, con nghĩ rằng con đó là cái nghiệp của con, là nghiệp của con với con phải đành vậy. Nhưng mà giữa cái chịu cái nghiệp đó, con vẫn thắc mắc, con thiếu bổn phận. Nếu mà giữ trọn cái tình đối với chồng ấy, chồng khắc nghiệt không cho con mình ăn uống đầy đủ, đánh đập tối ngày. Thì mình bây giờ mình làm sao giờ? Nếu mình nhắm mắt mình tu á, cũng như mình nhắm mắt mình làm ngơ trước bổn phận lần này, bây giờ làm sao?
Cho nên cái tu nó ảnh hưởng nhiều lắm. Nếu mà mình dứt khoát tu thì phải dứt khoát thất tình lục dục, đúng không? Nếu mình còn thêm về cái bổn phận làm mẹ này kia cái nọ mà mình muốn hoàn tất cái bổn phận này thì chỉ có tu. Tu là dứt khoát thất tình lục dục, sau này cứu phần linh hồn của con mình. Thấy không? Mà khi mình nhẹ nhàng rồi, luôn biến nhẹ nhàng rồi thì mình có thể cứu cho con mình được. Đó, cái đó, cái sân sắc đó nó còn hơn là sân sắc vật chất. Thấy không? Cái đó sân sắc về tâm linh là cứu cánh đời đời mà luôn luôn cái tình mẹ con không có giúp. Cái tình mẹ con không có giúp được. Tình mẹ con khi mà người mẹ càng ngày càng sáng suốt thì càng cứu cho con. Cho nên nhiều người ở thế gian nó lạc mẹ lạc cha lắm. Mà bây giờ sao thì nó được tìm con đường tu và nó tu càng ngày càng tinh tấn. Còn không biết tại sao nó tu. Nhiều người hỏi tại sao cô đi tu, tôi không biết. Đó là của người được tổ cha mẹ. Cái ơn phước của cha mẹ nó diễn ra 2:1. Thế chưa? Cho nên cha mẹ có tu, con trước sau nó cũng tìm được cơ tự, đường tu để cho nó đi. Cái đó mới chọn là.
Như vậy cái ý nghĩ mà thôi bây giờ muốn chọn tình với con, bỏ chồng đi rồi ở riêng chỗ gì. Không phải là cái giải pháp
tốt. Không phải cái giải pháp, bởi vì cái nghiệp của mình phải khác. Thấy không? Cái nghiệp của mình phải khác. Cho nên người mẹ luôn luôn đau khổ khi mà vắng con, mà biết tu, biết tu sẽ ảnh hưởng cho con. Cái kinh nghiệp mình hứa với người chồng này, mình sống với người chồng này, bây giờ mình chỉ có tu để giải quyết ảnh hưởng người chồng này, ảnh hưởng con. Rồi sau này lần lần cái điểm mình nó dồi dào, người chồng mới biết. Và cho người chồng có cơ hội thức nhận, để người chồng đồng tu. Lúc đó là automatic mình, con mình mai dạng dễ dàng. Có nhiều người hồi trước là chồng bắt buộc vì ghen tu, sợ nó liên lạc chồng cũ. Đó. Rồi bây giờ thấy vợ tu càng ngày càng tinh tấn, nếu nó tin cậy là không sao. Mẹ con bằng hay bằng thì cái sự ảnh hưởng là thương yêu. Mà phải biết tha thứ, thương yêu là đạo. Còn thương yêu là ghen ghét. Giữ hai cái thương yêu không là ghen ghét một đạo. Thương yêu thuộc về ác trược. Thương yêu về danh dục hơn là ác trược, là ghen ghét. Mà tha thứ và thương yêu quảng đại tâm Phật đó.
Con xin đọc câu hỏi của một bạn đạo gửi lên máy ghi âm. Thưa Thầy, hiện nay con đang sống với chồng, với con gái của chồng. Nhiều lúc con thấy thương nó, nhiều lúc con với nó như kẻ thù. Con cố gắng hoài hoài. Con thiền thật nhiều. Con thiền 2 giờ mỗi đêm. Sáng 5 giờ con thiền tiếp, nhưng nhiều lúc con có cảm tưởng con thụt lùi vì con cố gắng nhịn nhục. Nhưng con bị nghiệp khảo, xin Thầy cho con biết. Con với con có chồng, con kiếp trước có nợ nần gì với nhau mà nó không phải là con của con mà con cứ phải lo cho nó như lo cho con của con vậy mà nhiều lúc chồng con cũng không bằng ý nữa.
Con phải hiểu, mình có một cơ hội sống chung với một người nghịch lại ý tưởng của chính mình, thì mình có cơ hội phát triển tâm từ bi. Khi mình thương con của người khác như hơn con của mình, lúc đó mới phát triển tâm từ bi và tinh thần phục vụ đối với chồng. Cái tình thương của mình đối với người con của chồng như vậy cũng ảnh hưởng được chồng. Mình có một cơ hội làm điều tốt, tại sao mình không làm? Mình cố gắng làm đi, hết mình, thương nó hết sức thương, quý nó hết sức quý. Để nó trên đầu cũng được, không có sao. Đó là cơ hội ảnh hưởng chồng nữa. Bởi vì người ta thấy mình là một người mẹ gương mẫu và một người có đầy lòng từ ái, biết quý thương con người là ảnh hưởng người khác. Đó là trong đạo đó con. Còn nếu mà mình ngồi mình thiền rồi nói ô con này con của ổng, con riêng của ổng, là trong này nó bọc cái tánh ghen rồi. Đàn bà nào là cũng có tánh ghen hết đó. Con của ổng mà hơi nào lo, mình lo, mình hết sức thương nó. Nó chung sống trong gia đình mình là cái phần hồn này đang hội tụ với mình của trời đất sắp đặt, không phải là mình sắp đặt. Duyên này nó từ xa xưa đến với mình hết sức thương yêu và xây dựng cho nên con người ở xã hội này, tương lai cho xã hội này. Phải đem cái lòng quý yêu, mình làm có cơ hội làm từ mẫu, mình phải thực hiện giá trị của một vị từ mẫu đối với đứa con. Thì đó là mình đem đạo vào đời, giúp cho đời tiến hóa. Sau này đứa con nó ra, nó biết hiếu thảo, nó cũng thể ảnh hưởng người kế tiếp được. Một công việc rất tốt, cho nên con phải thực hiện tình thương và đạo đức, phải giàu lòng tha thứ và thương yêu mới phát triển tâm từ bi được.
Con của con phá quá, làm sao cho nó hết phá, có nên đánh đòn nó không?
Thì gia đình con nghiêm luật, dìu dắt, thì phải nhớ thâu gốc kinh nghiệm của những người đi trước để dìu tiến đứa con. Con nít muốn trị cho nó yên, con nít là có cái tội ham ăn. Mà mình làm sao chặn nó và không cho nó ăn thì nó mới sợ. Phải biết nó chỉ sợ thiếu ăn thôi. Nó là tham ăn mà không được ăn là cái gì nó cũng đầu hàng. Không khó. Cho những người biết trị con ngỗ nghịch, ta đóng cái chuồng riêng, có giường, có phòng, có ống dỗ tiêu tiểu cho nó. Mà mẹ con cam kết rõ ràng, nếu con phạm luật này con sẽ vô ngủ cái giường đó, đóng cửa lại, đúng mấy giờ sau mới được ra gặp. Và không có ăn. Cam kết một thời gian, nếu mà nó phạm luật, thì chính con phạm luật, luật con bằng lòng rồi mà con phạm thì con phải vô đó, con nằm đóng cửa lại. Ở ngoài này chiên xào ăn cho sung sướng, đủ món ăn. Đúng giờ, 6 giờ chiều mới cho nó ăn, từ đó tới già là không có dám phá khuấy nữa. Khi mà nó nghịch một cái là má mở cửa chuồng là sợ rồi. Đâu cần phải đánh. Ở xã hội này không có đánh con nít. Đụng một cái sợi thần kinh nó cũng đuôi. Mà đụng sợi thần kinh nó cũng khùng. Cho nên chúng ta giam bằng một cách không cho nó ăn. Mà nó thức tâm. Và nó ăn năn và nghe lời cha mẹ. Cái phương pháp đó hay nhất. Chính tôi đã làm cho gia đình. Tôi có đứa con gái. Nói gì không nghe. Nghịch. Mọi người chúng tôi bàn bạc với nhau. Tất cả đồng lòng. 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều mới cho cô này ăn. Không ai mít lòng cô, không có ai đánh nữa. Nó hung quá, không đánh, không có cãi nó nữa. Thì mọi người đồng lòng rồi, làm đồ ăn cho thiệt ngon, linh đình bà con ngồi ăn, nói chuyện ăn không. Mà anh tức, và ai cũng đồng lòng không cho ăn. Thì tự nhiên chảy nước miếng, thì cũng phải uống nước trà. Cứ uống nước qua một ngày tới 6 giờ chiều mới được ăn cơm. Đó,
từ đó tới già, tới bây giờ mấy chục tuổi mà nói tới cái chuyện đó là sợ lắm rồi. Không dám phản nghịch nữa.
Thầy nói sao, bây giờ con cũng chảy nước miếng rồi.
Đói mà có đồ ăn ngon là phải chảy nước miếng. Không cho ăn thì lúc đó nó mới ăn năn sám hối. Một phương pháp trị rất hay, trị bệnh rất hay.
Tại sao con trai nhờ đức mẹ, con gái lại nhờ đức cha? Cả con trai và con gái có nhờ cả hai hay không? Hay là chỉ con gái nhờ đức cha mà con trai nhờ đức mẹ? Xin thầy minh giải.
Tinh cha biết mẫu, giống nhờ cha. Nhưng mà âu yếm xây dựng do mẹ, xây dựng từ nhỏ tới lớn hay là từ mẹ quan trọng nhất trong xã hội này. Mẹ có một thứ thì nuôi nấng đứa con lớn nó theo chiều hướng phát triển, còn người cha thì chỉ đóng góp dũng khí tình bạn. Cho nên con trai phải nhờ cái đức của mẹ. Mẹ ăn hiền ở làng, con trai làm việc gì cũng được phước. Nếu mà cái cô trai, tất cả người mẹ ở đây hỏi người nào cái cô trai, ai cũng thích cô trai. Cho nên cái tình âu yếu của người mẹ chia sẻ từ lúc sơ sinh lúc trưởng thành, cái kỷ niệm lớn người con trai nào phải nhớ mẹ. Cái tình mẹ là duy nhất. Cho nên bố ghi lên, tụi tớ sẽ không hòa tình nhà nhé, biết. Lập lên nhau. Con lớn rộng, con rộng. Con lớn rộng, con rộng. Con gái, cơ cấu của nó, của vị âm. Nhưng mà, người cha có đức, bên đen là anh nhẹ con gái được phước, có chồng tốt gia cảnh tốt, hiền lành bằng lòng dĩ nguyện trước phục vụ gia cảnh, từ sống thân tốt. Đó là con gái nhờ đức của cha, người cha nên nó biết trước, con gái sẽ tự lan ra được, có chồng cũng tốt mà anh cũng không lo. Đó là từ cái trở đời ở đúng kết đấy là. Người của cha mẹ là ban rải cho người con phản thế gian. Người con là được cha mẹ ăn ở hiền lành, sống ngộ đạo đúng không? Đó là phước đức vô lượng.
Thưa thầy, con biết chính mình tuổi có thể tu được và làm sao để con mình nó có thể vào đạo tâm tu?
Cái đó là cái duyên nghiệp của nó từ trước. Kiếp trước nó có tu thì kiếp này chỉ nghe sơ bắt là nó nhào tới nó nghe thôi. Con chó nó dễ chứ đừng hơn con người. Con chó mà nó biết chứ. Con chó bằng cóc nhà ăn cắp. Ban đầu nó nghe băng rồi nó sửa. Rồi nó nghe nghe thét rồi nó nhào tới. Rồi lúc nào mà bấm băng là nó nằm ngọn chắc cái băng. Ai tới được. Nghe chừng nào nó băng hết. Nó tu bằng nghe cái luồng điển của tôi, nghe lời giảng của tôi, mà con mắt nó sáng. Con nó cung cấp ăn thì phải sạch sẽ, cho nó ăn như con chó thường, không bao giờ nó. Sữa thì nó có ly, mà đổ bậy lên dĩa không bao giờ thay đổi tính được.
Thưa thầy, có nghĩa là phải hướng dẫn để làm sao nó sẽ dung hòa đời và đạo không?
Nếu mình chịu tu, mỗi đêm mình lấy cái thanh điểm của mình vuốt cho con, rồi lần lần nó mới thức tâm. Có đứa nó không, nó kiếp thú nó mới lên nó biết cái gì là tốt, rồi có đứa nó lên nó trả thù, nó ôm hận, mà có đứa nó đã tu thì biết định nó phải chịu con được tốt. Cho nên tùy duyên của nó thôi. Cho nên con thú cũng có thể tu được. Thế được rồi.
Ở trường hợp những đứa trẻ sinh ra bị tật nguyền, có phải đó là một nghiệp quả mà gia đình nó phải gánh chịu hay không?
Đúng như vậy.
Cho nên phải học chữ nhẫn. Khi mà gia đình bị như vậy, con người học nhẫn và muốn cầu nguyện với Thượng Đế. Vì cái cuộc luân hồi đã có đại nguyện và tiếp tục cái cơ hội đó mới biết Thượng Đế nhiều hơn để tục.
Đó là để cho phép họ tiến hóa hay không?
Tiến hóa, cái cơ hội cuối cùng. Cho nên người đẻ ra đứa con bị tật quyền mà nghe ông thầy nào hay cũng chạy, nghe cái phép lạ nào cũng tìm, đó là bắt đầu đi truy tập chân lý. Tìm phép lạ để cứu cho con. Sang tìm phép lạ thì càng hiểu Chúa hơn. Tất cả ở bên trên sắp đặt điều hay, nhưng mà người thế gian thấy tội nghiệp vậy thôi thì chưa hiểu. Trách ông trời như tôi ở hiền mà tại sao tôi gặp cái này. Nhưng mà nó không thấy đó là một cái cơ hội cho nó. Cho nên một vị Phật hay là một người đã trọn lành rồi, thấy những tình cảnh đau khổ cũng vẫn vui cười chứ không có rơi lụy đâu. Người thế gian thấy sự đau khổ của người khác mà đau lòng, nhưng mà không thấy người đó đã tiến tới đó rồi sẽ tiến tới kia. Sau cái khổ là cái hạnh phúc. Cho nên ở thế gian chúng ta có thể tính suy xét rõ ràng. Một người bệnh hoạn, một người tật nguyền, là biết bao nhiêu bác sĩ bỏ thì giờ đi học mà phục vụ một người đó, thì có hạnh phúc chưa? Sau cái khổ có hạnh phúc. Cho nên nó không có bị cái tật quyền đó, nó đâu có gặp được những người trí thức cao siêu, những người những phép lạ tới với nó. Kể cả thần thánh tiên Phật tới nó có may mắn ở kiếp này thôi, là kiếp trước. Cho nên trong cái lợi có hại, trong cái khổ có sướng. Thấy được công bằng của Thượng Đế chưa? Sư Sri nhắc lâu rồi mà bây giờ phải nói lại họ mới hiểu.
Theo ý con nghĩ là bên ngoài của mình là việc tự tâm tình của mình tạo ra. Thì như vậy tại sao trên đời có mấy em rất là nhỏ, 60 tháng, 1 tháng tuổi bị bệnh ung thư, mấy chuyện trầm trọng mà mấy em nó rất là nghe thơ, không có gì.
Thấy nó mới ra đời vậy cho nó nhiều kiếp rồi, nó mới được làm người. Nhưng mà cái đó nó sai lầm, để bệnh hoạn cũng không trị được. Nhưng nhiều đứa ra đời thì căng xe thẳng rồi là cái cách tẩm này như thế nào. Không phải nó làm, nhưng cha mẹ nó làm. Ăn uống này kia nọ, tạo cái cách tinh thành ra con, nó bị bệnh. Đó cha mẹ cha bố quan trọng, hành động của mình cũng quan trọng. Tư tưởng tốt lành, hành động mình ăn uống cái chỉ dưỡng là mình biết quý trọng cái thể xác tinh đi của trời ban nhau. Mình cũng có phá hủy cái luật trời cơ cấu chứ thế gian cái thể xác này là luật trời. Mình nếu mình ăn bậy mình phá, mình nhậu nhẹt phá luật trời là mình sẽ bị gánh nặng nan y. Mình tu thanh tịnh để chi? Để hiểu cái xác mình tinh đi. Lời luân trời trong cái tầm thường nó theo dõi hàng ngày hàng giờ. Ăn bậy là bị bệnh. Đâu đó cũng như chúng ta cái gì bỏ miệng phải tốt. Nghiên cứu phân tích cái hậu quả của mọi sự việc sống. Hại ruột không, hại gan, hại thận không. Thì mình cái thế gian có bác sĩ dạy tất cả mọi người ăn uống thật chuẩn, phải nghỉ ngơi rồi làm việc, có giờ làm việc có giờ nghỉ ngơi. Mình nghĩ quá sức hại cơ thể, dâm dục quá cũng hại cơ thể, sanh ra bệnh. Mình không nghe lời vì bác sĩ đã đi học cổ mới ra bác sĩ, đọc sách không yên tâm, học biết bao nhiêu công việc mà đã đóng góp cho mình những nghĩa tốt và mình bỏ. Nghiên cứu sâu cái lợi ích cho chính mình thì mình tạo loạn, gặp cái gì cũng bỏ miệng. Có nhiều người đàn bà bị chữa rồi lại ăn thịt dê được nữa, rồi để con ra bị tẩm kinh. cho nên cái xã hội nó hữu cho mình nào là ta lưu trụ từ những cái kết quả đó ta giúp cho mình, tại sao mình không tự nghiên cứu để mình tránh. Cho nên người tu nó thanh tịnh hơn, nó thấy cái việc nào có ích nó nghiên cứu và để cho chính nó là an vui mọi. Khi mình có một xác mà biết lo lắm là mình tương lai giúp xã hội. Anh làm sao anh phải 80 tuổi mà anh khỏe mạnh vậy? Tại tôi như vậy. Nhờ tôi tu thiền, nhờ tôi ăn uống cẩn thận. Cái đó cũng thấy không cần gì nói. Nói tiên Phật, trời trăng mưa gió như tùm lum. Nói thực tế cũng cứu được. Đó là làm thành Phật, tu độ chúng sanh. Mình không biết cứu độ mình làm ông này ông nào đi cứu trợ chúng sanh, cái đó là gạt người, không có sự thật. Mình phải trong sự thật ra, mình nói người ta sự thật, có bằng chứng đàng hoàng. Thì người ta đặt lòng tin tưởng bằng thực, thực hiện tới đích thật. Làm việc không ích và không làm chuyện vô ích. Xã hội sẽ càng ngày càng lạnh lùng. Do con người thôi.
Tại vì má con cũng có một người con cũng hơi bất hiếu đó, thành ra mẹ con cũng buồn. Mà bây giờ mẹ con biết là chỉ bị trượt hay là bị đang bị đau khổ, mà nếu mà muốn giúp thì có cách nào giúp được cho chị
không? Khi con người bất hiếu nó cũng đi ở trong tình dục vì cái xác của nó mang ra lục đời. Chị hiểu cho đó không? Có vay thì có trả, có dân thì có quả. Và khi mà nó làm bất hiếu á, thì nó sẽ học một bài học xứng đáng đúng mức bất hiếu. Lúc đó nó mới quay về với mẹ. Không có nên cản trở nó.
Là bây giờ có cái cách nào cho chị thức tâm không ạ?
Không cần. Lo niệm Phật. Để tự nhiên nó là người trị nó. Khi mà bây giờ chị đứng làm con gái tốt mà chị đi hút xì ke, chị chơi bờ, chị nhảy nằm, chị đâu có cần những người tu đâu đó, phải không? Một ngày nào ở cái hoàn cảnh đó là phủ bạc chị rồi, chị nhìn lại con đường của mẹ tôi đi là đúng. Bây giờ tôi mới thấy anh cay là đúng. Bây giờ tôi mới thấy nhịn nhục là cần. Vì tôi đánh không lại tụi nó nữa hết. Thì lúc đó là lúc nó khổ, mà khổ nó mới có cơ hội bước vào nhiều giới luật Phật. Mình làm người mẹ cứ dừng chân tâm ra thôi. Rồi một ngày nào con khổ, con sẽ nhìn qua nhiều giới luật Phật Phật. Thì mẹ là người đón đường dạy con. Phải thật vậy. Trước khi mình sanh nó ra, không phải 9 tháng 10 ngày nó mới sanh. Rồi nuôi nó bao nhiêu năm nó mới biết nói, biết cãi, nó mới làm những điều bất hiếu. Thì bây giờ nó làm điều bất hiếu, nó phải học đúng bao nhiêu ngày giờ nó mới trở lại con. Cái luật nó vậy, anh em đừng có lo. An nhiên tự gọi kêu bà cụ, an nhiên tự gọi là niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Bà cụ biết được bà cụ là bà cụ cứu hết tất cả nhân loại, chứ đừng nói cứu người Phật. Làm việc lớn không nên làm nhỏ. Nghĩ về một con người đó làm người đó đã có luật rồi và nó đã quan hoại học trên rõ cái luật nó đã phạm phải nên cho nó học. Không sao, không có chết được.
Con xin cảm ơn thầy.
Ví dụ mình tu. Mình tu có nghĩa mình tu nghĩa là tu để mà cho cái tâm hồn nó nhẹ nhàng đi. Để cho mình đừng có tham si quý tử hay là đừng có ham muốn gì hết. Thì có nghĩa ở đây mình tu để mình rèn luyện cái thân của mình. Để cho trong tương lai của mình như vậy. Nếu tu là có thể là mình bỏ hết tất cả. Con cái mình không lo đến hay là mình vẫn lo con cái mình hay là mình vẫn tiếp tục cuộc sống này. Hay là mình bỏ hết cuộc sống này để mà mình lo chân lý tu không?
Tu là phải làm tròn bổn phận. Học có hai chữ nhịn nhục thôi. Có vợ phải biết tại sao mình có vợ, phải biết cái nguồn gốc. Con vợ là gì? Thầy mình. Phải hết lòng đối đãi với nó.
mới ảnh hưởng nó được. Con của mình là gì? Thầy mình phải hết lòng thương yêu đối đãi, mình mới xây dựng cho kỳ tới xã hội tốt hơn. Chứ không phải tu là tôi bỏ vợ bỏ con, kệ cha nó chết làm gì làm, cái đó là trật. Tôi làm tôi phải chịu, kiếp trước tôi thiếu nợ đó, tôi phải trả nợ. Tại sao chịu chịu người nó không lấy, nó chạy đi kiếm tôi đòi nợ, tôi phải trả nợ. Tôi đi khổ cực, tôi đi làm cu li, tôi cũng phải hết mình để tôi phục vụ gia đình tôi. Gia đình là xã hội, gia đình là sự hòa bình của nhân loại. Mà nếu tôi không biết phục vụ gia đình tôi mà tôi bỏ bao gia đình tôi bơ vơ, là tôi là con di trùng phá hoại xã hội. Phải hiểu không? Dù gì không có vậy, dù gì thiệt thòi cho cá nhân, nhưng mà không bao giờ để vợ con thiệt thòi. Phục vụ đầy đủ, hy sinh đầy đủ, để ảnh hưởng chúng nó, để chúng nó trở nên hạnh tốt, ảnh hưởng thế gian. Đó mới là người tu. Từ cái nặng biến thành cái nhẹ, từ sự mất quân bình trở nên quân bình, xã hội nó tốt. Cho nên vô vi kêu đời đạo song tu, chứ không kêu tu không. Bắt buộc à, cậu lớn lên cứ vợ đi, thì gánh giác đi. À, cứ vợ mới biết thương mẹ, cứ vợ mới biết thương cha nó. Để con khổ, con hành hạ nó mới biết thương cha thương mẹ. À, nó là một người dân má, một người dân tốt. Và nó có cái pháp học nhịn nhục để khai triển tâm linh, biết được giá trị của tiền kiếp nữa. Rồi ngày hôm nay hội nhập với gia đình nó thấy rõ trước kia là tôi đã đối xử với người này thế nào, bây giờ tôi phải trả nợ. Bây giờ họ về với tôi là tôi phải trả. Cái thằng con này tôi hại nó nhiều lắm, bây giờ tôi phải buông bỏ cho nó tốt. Có phải thấy cái tiền kiếp không? Thành ra nó làm từ cái xấu trở nên tốt, từ cái nặng trở nên nhẹ, từ cái buồn trở nên vui. Cho nên anh thấy những người tu vô vi mặt mày nó tươi không? Như tôi có đồng xu nào đi đây đi đó vậy, tôi vui mọi người thức tâm, mọi người hiểu rằng ta có khả năng xây dựng mọi điều tốt lành trong cái vũ trụ. À, một người thanh niên phải có cái ý chí đó và có cái tinh thần phục vụ đó. Cái thể xác bây giờ của anh đang có, ai cho đây? Ai làm đành đấy? Khoa học không làm. Mà kể cái cha mẹ mình chỉ sanh đẻ thôi. Còn cái chuyện cấu trúc từ siêu nhiên mà từ mọi trạng thái mà có. Tại sao chứng minh mọi trạng thái mà có? Mình thấy cái cọng cỏ gãy, cái tâm mình cũng không có muốn nó gãy, để cho nó tốt đi. Phải không? Thấy một người kia đau thương mình không muốn. Đau khổ mình không muốn. Mình là nó. Từ mọi trạng thái là mình thấy cái cây ở trong rừng, trong khô lạnh, tuyết đè lên mình nó, mình cũng đau đớn. Không phải là cảnh đẹp, nó khổ thật. Nó phải chịu cái định luật qua qua xanh xanh, hết một chiếc người nó cũng sanh lão bệnh tử. Hồi trước cái cây nó già, cái da nó thấy đẹp, mà bây giờ cái da nó nhăn nhó hết rồi, nứt rạn hết. Qua nắng, mưa, tuyết rơi, nó cũng phải thay đổi theo định luật. Thì đó, mình sống ở trong cái định luật, mình thấy luật trời rõ ràng. Mình sống trong chân lý. Tại sao mình không trở về với mình để đọc cái cuốn kinh vô tự? Chân kinh, không có chữ. Nhưng mà cái việc làm nó đẩy tới cho mình hiểu cái việc đó là như vậy và như vậy. Rõ ràng, đối diện, đối đầu với thực chất. Thì một năm, anh giỏi hơn cái người đọc năm sách đó. Năm sách đọc mà nó quên mất. Đọc cho thiệt nhiều nhưng mà nó quên. Mà nhiều khi đọc rồi nó theo cái chiều hướng đó, nó làm hư cái thần kinh nó nữa. Mà cái đây mình tu quân bình rồi, tự nhiên nó thích. Hồi nào giờ không biết làm thơ làm từ nắm nảy, rồi bây giờ nó điều hòa rồi, cái thơ từ nó ra. Thi thơ nó ra. Thi thơ ra để dạy nó. Bởi vì nó mở lại trật tự, nó phải học thêm cái trật tự nữa của vũ trụ. Rồi nó khôn ngoan.